Đế Bá, chương 4542, lại tấn công thiên tiệm, góc truyện audio.com, oanh, âm thanh nổ mạnh rung truyền thiên địa, lúc này, đại quân Hắc Ám không ngừng tấn công thiên tiệm. Vô số chiến hạm của đại quân Hắc Ám còn chưa tới trước thiên tiệm, lúc hạm đội cách cự ly rất xa đã oanh kích bằng vô số hỏa lực từng đám Hắc Ám mạch xung tấn công thiên tiệm. Hiện tại, vô số Hắc Ám mạch xung oanh kích thiên tiệm, chiếu sáng cả bầu trời, đây là việc không thể tưởng tượng nổi, hào quang Hắc Ám lại có thể chiếu sáng bầu trời, từ đó có thể nghĩ Hắc Ám mạch xung sáng cỡ nào, cường đại và cuồng bạo ra sao. Khi tất cả Hắc Ám mạch xung đánh tới, dường như muốn đánh thiên địa đánh thành cái sàng, mạch xung khủng bố phá nát không gian thành mảnh nhỏ, ngay cả thời gian cũng bị vô số Hắc Ám mạch xung trùng kích biến thành không tồn tại, từ đó xuất hiện vòng xoáy thời không đáng sợ. Lúc này, thiên tiệm hóa thành thần tường cao nhất thế gian, ngăn cách toàn bộ tiên thống giới, có lực lượng vô cùng vô tận từ mặt đất ra trì thiên tiệm, vô số lực lượng thiên địa, lực lượng đại đạo, lực lượng địa hỏa quán trú vào trong thiên tiệm. Cùng lúc đó, đạo vân vô thượng, văn chương chí tôn của thiên tiệm đều bộc phát lực lượng mạnh nhất, diễn biến thành phòng ngự mạnh nhất thế gian, vô số phù văn trọng điệp với nhau và hình thành phòng ngự dày đặc cũng ngăn cản Hắc Ám mạch xung oanh kích. Âm thanh nổ mạnh vang lên không dứt bên tai, chỉ thấy Hắc Ám mạch xung một liên tục đánh vào phòng ngự của thiên tiệm, hào quang từ phòng ngự không ngừng tỏa sáng, có tầng tầng phòng ngự bị đánh phá, nhưng lực lượng thiên tiệm lại khôi phục phù văn hóa thành phòng ngự mạnh hơn trước. Toàn lực ứng phó, lúc này ở phía trên thiên tiệm có tướng lãnh lớn tiếng gào thét trong quân đoàn thiên tiệm, mặc kệ là tướng lãnh hay binh sĩ, toàn bộ đều dùng toàn lực ứng phó, dùng lực lượng cường đại nhất và huyết khí của mình rót vào trong thiên tiệm. Mặc dù nói lực lượng quân đoàn thiên tiệm rất cường đại, nhưng nếu muốn dựa vào huyết khí cùng lực lượng của tất cả tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm ngăn cản Hắc Ám tấn công, đây là việc không thể nào. Chính thức ngăn cản quân đoàn Hắc Ám tiến công chính là bản thân thiên tiệm, tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm rót huyết khí vào trong thiên tiệm là vì kích hoạt đại trận tuyệt thế trong thiên tiệm, kích hoạt lực lượng vô thượng trấn áp của thiên tiệm, đồng thời cũng khai thông đạo vân trong thiên tiệm khổng lồ, từ đó dẫn lực lượng thiên địa vào trong thiên tiệm dễ dàng hơn. Đây mới là chuyện tướng sĩ quân đoàn thiên tiệm cần làm, cũng là ý nghĩa tồn tại của quân đoàn thiên tiệm, chức trách của bọn họ là bảo hộ thiên tiệm, khống chế hệ thống phòng ngự lớn nhất thế gian. Cho dù thiên tiệm ngăn cản Hắc Ám mạch xung công kích, nhưng đối mặt với hỏa lực thao thao bất tuyệt tấn công vào thiên tiệm, hơn nữa chiến đội của đại quân Hắc Ám càng ngày càng gần. Chuẩn bị tác chiến, nhìn thấy đại quân Hắc Ám càng ngày càng gần, Thái Duẫn hỉ quát lên một tiếng. Tại tiên thống giới, có không ít tu sĩ nhìn thấy cảnh này, nhìn thấy đại quân Hắc Ám phô thiên cái địa giống như châu chấu tấn công tiên thống giới, tất cả tu sĩ cường giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Quân đoàn thiên tiệm, ngàn vạn phải chịu đựng, thiên tiệm nhất định không thể sụp đổ. Vào lúc này, rất nhiều tu sĩ cường giả hãi hùng khiếp vía, bọn họ không thể làm gì, chỉ có thể cầu nguyện. Mặc dù có rất nhiều tu sĩ, góc truyện audio.com. Cường giả muốn nhảy vào thiên tiệm, muốn cống hiến chút sức mọn của bản thân, bọn họ cũng không phải tướng sĩ của quân đoàn thiên tiệm, không trải qua huấn luyện nên không thể khống chế phòng ngự của thiên tiệm, cho nên, cho dù bọn họ có thể xông lên thiên tiệm cũng không giúp đỡ được cái gì. Nếu là trước kia có không biết bao nhiêu người trong tiên thống giới cảm thấy thiên tiệm không quan trọng, hoặc có thể nói bọn họ không biết tầm quan trọng của thiên tiệm, bởi vì cho tới nay, thiên tiệm chỉ là tồn tại tượng trưng, thậm chí rất nhiều người xem nó thành thắng cảnh du lịch hoặc là giới tuyến biên giới. Chưa từng có người nghĩ tới có một ngày thiên tiệm sẽ bảo hộ toàn bộ tiên thống giới như vậy, cũng không có ai nghĩ tới thiên tiệm lại biến thành cọng cỏ cứu mạng tiên thống giới. Hôm nay, thời điểm Hắc Ám chính thức hàng lâm, mọi người mới chính thức ý thức được tầm quan trọng của thiên tiệm, cũng chính thức cảm thấy các tiên hiền xưa kia nhìn xa thế nào, từ thời đại xa xôi đã bắt đầu dốc sức xây dựng thiên tiệm. Lúc này nhìn thấy đại quân Hắc Ám không ngừng tấn công thiên tiệm, tất cả mọi người cầu nguyện thiên tiệm nhất định phải chống đỡ, ngàn vạn không thể bị công phá. Hiện tại đại quân liên minh của tiên thống giới thật vất vả mới chiếm thượng phong, ngăn cản đám người phi thiên thủy tổ và hạm đội Hắc Ám, nếu như đại quân Hắc Ám bên ngoài thiên tiệm đánh vào, như vậy chút ưu thế vừa mới chiếm được sẽ tan thành mây khói. Lúc đại quân Hắc Ám bên ngoài tiến vào tiên thống giới, như vậy có ý nghĩa tiên thống giới sẽ tan thành mây khói, đại quân Hắc Ám sẽ quét ngang tiên thống giới, tất cả đạo thống không thoát khỏi vận mệnh bị tiêu diệt. Chuẩn bị, nhìn thấy đại quân Hắc Ám sắp binh lâm thành hạ, Thái Duẫn hỉ điên cuồng hét lên. Oanh oanh oanh, thiên địa rung động khi đại quân Hắc Ám càng ngày càng gần, hào khí áp bách tràn ngập các nơi trong tiên thống giới, lúc này trên dưới trong quân đoàn thiên tiệm đều siết chặt nắm đấm, cho dù bọn họ cạn kiệt huyết khí cũng không cho phép địch nhân tiến vào tiên thống giới. Chớ có làm càn, thời điểm chiến hạm Hắc Ám tới gần, một tiếng giống to vang lên, uy áp thủy tổ bao phủ cửu thiên thập địa, một người từ trên trời giáng xuống, kim quang tràn ngập thế gian, trong thế giới này, kim quang mênh mông như biển. Phanh, phanh, phanh. Từng tiếng nổ mạnh vang lên, người vừa xuất hiện ra tay như trời đất sụp đổ, đại đạo thủy tổ vô thượng tỏa ra, một hơi đánh nát một loạt chiến hạm hắc ám. Kim Quang Thượng Sư, nhìn thấy người vừa xuất hiện, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong tiên thống giới gào lên. Đúng, chính là Kim Quang Thượng Sư đã ra tay. Nhìn thấy hàng loạt chiến hạm hắc ám tan vỡ, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong tiên thống giới kích động. Thật không ngờ Kim Quang Thượng Sư lại ở bên ngoài thiên tiệm, hắn ngăn cản tiền tuyến của chiến trường. Nhìn thấy Kim Quang Thượng Sư sử dụng đại đạo vô thượng càn quét bát hoang, liên tục đánh nổ các chiến hạm hắc ám, không biết có bao nhiêu tu sĩ chảy nước mắt. Ai cũng biết, một khi thiên tiệm đóng lại, đừng ai mong nó sẽ mở ra, thời điểm Thái Duẫn Hỉ đóng thiên tiệm cũng thông chi tất cả mọi người trong tiên thống giới. Nhưng hiện tại Kim Quang Thượng Sư lại ở bên ngoài thiên tiệm, như vậy có ý nghĩa, ngay từ đầu Kim Quang Thượng Sư đã ở bên ngoài thiên tiệm. Góc truyện audio.com, hắn muốn xông vào trực diện địch nhân, phải biết rằng, một khi thiên tiệm đóng lại tương đương một người kháng địch bên ngoài thiên tiệm, không có bất kỳ sự trợ giúp nào, chỉ có một người đối chiến thiên quân vạn mã. Trong tình huống như vậy, tùy thời sẽ bị vô số đại quân hắc ám vây công. Nhưng Kim Quang Thượng Sư vẫn ở lại bên ngoài thiên tiệm, một mình một đôi kháng đại quân hắc ám, vì ngăn cản đại quân hắc ám, Kim Quang Thượng Sư đã không sợ sinh tử, hành vi của hắn làm mọi người rung động. Oanh, thời điểm Kim Quang Thượng Sư phá hủy các chiến hạm, đột nhiên có long tức bao phủ thiên địa, một cái long trảo vươn ra ngăn cản một kích của Kim Quang Thượng Sư, cho dù đại đạo vô thượng của Kim Quang Thượng Sư có thể nghiền áp chư thiên cũng bị chân long ngăn cản. Ô, chân long gào thét, lúc này, một đầu chân long xuất hiện trước mặt mọi người. Con chân long kia chiếm giữ một góc thiên địa, mặt trời mặt trăng và ngôi sao vờn quanh, hắn phun ra long tức đáng sợ, thời điểm chân long há miệng có thể cắt nuốt vô số ngôi sao. Hậu sinh khảo ý, năm đó ta trẻ tuổi như vậy cũng chỉ là tiểu tử ngây thơ lưu lạc bốn phương mà thôi, tiền đồ vô lượng. Chân long chiếm giữ bầu trời, miệng phun tiếng người. Bát tí tộc bàn long, nhìn thấy đầu chân long trên bầu trời, Kim Quang Thượng Sư ngạc nhiên. Chính là lão long ta, đầu chân long kia khẽ gật đầu từ từ nói. Ta vừa trở lại tiên thống giới, có thể gặp hậu sinh đáng sợ như vậy thật làm cho người ta vui mừng. Bát tí tộc Bàn Long, hắn chính là thủy tổ của Bàn Long đạo thống, chỉ có điều, đạo thống của hắn sau đó bị Bái Nguyệt Cưu chiếm thức sao. Chân Long đại thành, thế gian có thể xuất hiện huyết thống chân Long thuần khiết, thật sự làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn thân thể cực lớn của Bàn Long chiếm giữ một góc bầu trời, Kim Quang Thượng Sư cũng ngạc nhiên. Người trẻ tuổi có nhãn lực rất tốt, Bàn Long gật đầu, nói. Vì ngược dòng tìm hiểu huyết thống, ta đã lang thang vô số năm tháng, được chủ thượng giúp đỡ, một thân huyết thống của ta cũng được cải tạo thuần khiết. Bản Long xuất thân từ Bát Tí tộc nhưng trên người hắn chảy xuôi huyết thống chân long mỏng manh, chỉ có điều huyết thống quá mỏng manh cho nên hắn không cách nào trở thành chân long. Sau khi hắn trở thành thủy tổ, hắn dùng thực lực thủy tổ ngược dòng tìm hiểu huyết thống của mình, hy vọng mình có thể có được huyết thống chân long thuần khiết nhưng hắn không thể thành công. Thời điểm tiến vào Bất Độ Hải, đạt được tồn tại hắc ám tương trợ, rốt cục hắn đã cải tạo huyết thống chân long thuần khiết, hắn đã có được huyết thống chân long thuần khiết, trở thành chân long đại thành. Chân long, đôi mắt Kim Quang Thượng Sư ngưng trọng nói, nơi này là tiên thống giới, cho dù là chân long, ta cũng chém giết. Người trẻ tuổi có phách lực vô song, Bàn Long gật đầu, nói, năm đó ta không phải đối thủ của ngươi, hiện tại túi da của ta không phải ngươi có khả năng ngăn cản. Ngươi còn không phải thủy tổ cấp bậc tiên thống, trước mặt đại quân chúng ta, ngươi chẳng khác gì châu chấu đá xe. Ngươi tức thời mới là tuấn kiệt gia nhập trận doanh chúng ta, hiện tại cũng không phải là trễ. Nói quá sớm, Kim Quang Thượng Sư cười lớn một tiếng, nói ra, Bản Long, không nên quên, đây là thời đại của chúng ta, không phải thời đại của các ngươi. Đây chính là ưu thế của chúng ta, lại nói, góc truyện audio.com, cho dù Kim Quang ta chết trận ta cũng không cúi đầu trước hắc ám. Cách chương.